Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013, nhằm ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật là tấm gương soi sáng cho đời mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị một ít những cái kinh nghiệm của mình liên hệ đến hình bóng của Đức Phật trong sự cảm nhận một cách riêng tư. Nếu như Đức Phật đã để lại một cái kho tàng trí tuệ ở trong tam tàng kinh điển để cho ngày nay những kẻ trí ở trong loài người vẫn còn có cơ hội để khai mở cái kho tàng trí tuệ đó, mà mở ra một con đường cho nhân loại giữa bao nhiêu những tai ương thảm họa trong lịch sử, thì hình bóng của Đức Phật trải dài trong cuộc đời 80 năm của Ngài, từ vườn Lâm Tỳ Ni cho đến rừng Câu Thi Na, hình bóng đó quả là một cái gì mang một cái ấn tượng sâu sắc để có thể tác động lên tâm hồn của tất cả những ai từng trầm tư về cuộc đời của Ngài. Bản thân chúng tôi bỏ cha bỏ mẹ đi vào chùa từ nhỏ, từng chứng kiến bao nhiêu những cái dấu biệt ở trong cái đời sống của mình, cũng như trong cái hoàn cảnh của đất nước và đạo pháp. Không phải là không có những lúc mà cảm thấy chán nản, đầy dây buồn phiền. Không phải không có những lúc hoang mang giống như đứng trước ngã ba đường, chẳng biết đâu là nơi chốn để cho mình đi tới. Ở những lúc mà mình mất bạc niềm tin như thế, ở những lúc mà bao nhiêu cái sức mạnh tinh thần gần như tiêu tan hết cả như thế, thì ở những lúc như vậy, hình bóng của Đức Phật xuất hiện. Tôi từng trầm tư về cái cuộc đời của Đức Phật và lấy Đức Phật đó làm cái tấm gương để soi sáng cho đời mình. Tôi từng tự hỏi, nếu như Đức Phật ở trong hoàn cảnh của mình giữa ngã ba đường như thế này, chánh tà lẫn lộn, thiện ác khó phân như thế kia, Ngài sẽ như thế nào? Và chỉ cần hỏi một câu hỏi như thế thôi là mình có thể trả lời được cho chính mình ở giữa những ngã ba đường của cuộc đời. Nếu như Đức Phật ở vào một hoàn cảnh như mình, cũng đối diện với bao nhiêu những phức tạp của hoàn cảnh như thế, những thị phi của lòng người như thế, thì Ngài sẽ như thế nào đấy? Chỉ cần hỏi câu hỏi như thế thì rồi mình có thể tìm thấy được cái con đường của mình đi giữa chập trùng sóng gió. Nghĩ Đức Phật như thế nào? Đức Phật đó đã sinh ra trong cái hình hài của một con người, đã lớn lên trong cái cuộc đời của một con người, nhưng mà chính từ con người, Ngài đã thành tựu được những gì cao quý nhất. Đức Phật đó, tròn cả cuộc đời 80 năm của Ngài, mà mỗi khi ta chiêm ngưỡng, thì ta chỉ có thể thấy ở đó tâm từ bi vô lượng vô biên. Ta chỉ thấy ở đó cái ánh sáng trí tuệ tỏa chiếu khắp hết tất cả mọi nơi. Tâm từ bi của Phật không từ bỏ bất cứ một ai, không từ bỏ ngay cả bất cứ một sinh linh nào hết cả. Và rồi cũng chính tâm từ bi đó mà đã làm cho cái đạo của Phật đến đâu thì không bao giờ làm đổ giọt máu của bất cứ một ai, không bao giờ làm tổn hại sự sống của bất cứ một loài nào hết cả. Chính tâm từ bi của Phật đó đã từng biến một tên tướng cướp giết người Aguilimala trở thành một bậc thánh tăng hiền thiện. Chính tâm từ bi của Phật đó đã chuyển hóa một cô gái giang hồ trở thành một bậc thánh ni ở trong hàng ngũ những bậc thánh giả đệ tử lớn của Phật. Chính tâm từ bi đó của Phật đã mở đường để cho những con người ở trong cái giai cấp bần cùng nhất của xã hội Ấn Độ, cái giai cấp mà người ta gọi là untouchable, tức là cái giai cấp mà không ai được đụng đến hết. Bởi vì đụng đến đó thì mình sẽ dơ bẩn. Và cũng chính vì vậy mà cái giai cấp đó, đời này sang kiếp nọ, nó như một thứ tập truyền của xã hội để khiến cho mãi mãi chỉ sống trong cái kiếp nô lệ của một kẻ cùng đến mà thôi. Thì Đức Phật đã mở đường để cho những con người từ ở trong cái giai cấp đó có thể vươn lên, để không chỉ trở thành một con người xứng đáng giữa xã hội loài người, mà còn trở thành những bậc thánh ở trong thế gian này đấy. Nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao những con người cùng khổ kia có thể thấy được cái giá trị chân thật của mình? Nếu không có Đức Phật ra đời, những kẻ như Aguilimala, những kẻ làm thân cô gái giang hồ, những kẻ làm kẻ chăn trâu chăn bò, cho đến những kẻ là những bậc đế vương ở trong đời, có thể tìm thấy được đâu là hạnh phúc chân thật cho đời sống của mình. Tâm từ bi của Phật bao trùm khắp hết tất cả. Nếu ta hiểu được rằng cái lịch sử của loài người, trong đó có lịch sử của những tôn giáo đã trải dài ở trong máu xương và thù hận, nếu ta hiểu được rằng gần như không một tôn giáo nào ở trong lịch sử loài người mà không từng là động cơ cho những cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài hết trăm năm này sang trăm năm khác, thì lòng từ bi của Phật, thì tinh thần từ bi của đạo Phật, cái đó quý biết bao nhiêu. Giữa một thế gian đầy hận thù, Đức Phật đó, đạo của Phật đó là biểu hiện cho một trái tim từ bi vô lượng vô biên. Nếu ta hiểu được rằng loài người có biết bao nhiêu những lễ mừng, và mỗi lễ mừng như thế thì biết bao nhiêu sinh vật bị giết chết để cho con người chào mừng những sự kiện trong lịch sử, thì Đức Phật ra đời, mỗi năm đến ngày kỷ niệm Đức Phật như thế này, cũng sẽ có biết bao nhiêu sinh linh được nhờ đó mà thoát khỏi cái lưỡi hại của tự thân. Cho nên Đức Phật ra đời đâu phải chỉ có con người mừng vui, đâu phải chỉ có chư thiên mừng vui, mà ngay cả những con gà con vịt, những con heo con bò, những con cá con tôm cũng mừng vui. Bởi vì ít nhất ngày rằm tháng tư mỗi năm, trên thế giới này cũng có hàng triệu triệu những người học theo tâm từ bi của Phật mà tránh cái việc sát sanh hại vật, mà ăn chay. Cũng ở Đức Phật đó, ta thấy một cái kho tàng trí tuệ đẹp biết bao nhiêu và quý biết bao nhiêu cho cái xã hội loài người. Nếu ta hiểu được rằng loài người đã từng chìm đắm trong mê tín cuồng tín từ ngàn xưa cho đến cả bây giờ, và bây giờ thế giới văn minh biết bao nhiêu, khoa học kỹ thuật tiến bộ biết bao nhiêu, con người khám phá ra biết bao nhiêu điều bí ẩn, nhưng mà rồi bầu khí mê tín và cuồng tín vẫn ngự trị lên tâm hồn của phần lớn nhân loại, để cho mê tín cuồng tín đó đang trở thành động lực cho những cuộc chém giết không bao giờ nương tay hết cả. Thì trí tuệ của Đức Phật, thì kho tàng trí tuệ của đạo Phật quý biết bao nhiêu, để có thể cứu được nhân loại ngày nay ra khỏi những hiểm họa diệt vong. Suy gẫm về Đức Phật, suy gẫm về cái cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời mà chúng ta mới vừa lễ lại, cuộc đời đó đẹp biết bao nhiêu, cao quý biết bao nhiêu. Quý vị thử hình dung Đức Phật đó sống trong hình ảnh của một vị thái tử, trên danh vọng, trên quyền uy, giữa lạc thú đầy dây ở giữa thế gian này. Thế mà rồi con người vương giả ấy trong đêm khuya đã từ bỏ hết tất cả những gì mà con người mong ước, vứt bỏ hết tất cả những cái đó lại đằng sau, để một thân một mình dẫn bước trên con đường tìm đạo, tìm cái ánh sáng của chân lý, mà giải quyết cái khổ sinh thảm tử cho chính mình và cho cả thế gian này. Đức Phật đó, Ngài từ bỏ hết tất cả những gì mà con người mong ước đó, để trên mình chỉ một manh áo, và bằng đôi chân thịt này mà Ngài đi vào trong rừng sâu, trong núi lạnh. Có bao giờ Ngài tự hỏi đêm này ta ngủ ở đâu, ngày mai ta ăn như thế nào không? Cả cái tấm lòng của Ngài chỉ nung nấu một cái ước nguyện duy nhất, đó là ước nguyện giải thoát mình, giải thoát đời, giải thoát cho tất cả muôn loài ra khỏi khổ đau triền miên mà thôi. Cũng trầm tư ở trên cái cuộc đời của Đức Phật, ta thấy gì? Ngài là vứt bỏ hết tất cả như thế để thành tựu được những gì cao quý nhất như thế. Ngài đã không màng gì đến những cái mà ta có thể gọi là hạnh phúc trần gian, bởi vì tất cả cái mà ta gọi là hạnh phúc trần gian ấy chỉ là hư ảo mà thôi, chẳng bao giờ thỏa mãn được dục vọng của con người hết cả. Và chính bởi vì Ngài đã có can đảm từ bỏ những hạnh phúc hư ảo như thế, mà Ngài đã có thể thành tựu vẹn toàn từ bi trí tuệ, thành tựu được cái hạnh phúc chân thật cao cả nhất. Có người tới hỏi Phật, Ngài có gì vui không? Phật bảo, ta được cái gì mà vui? Cũng người đã hỏi Phật, vậy thì Ngài có gì buồn không? Phật bảo, ta có mất gì đâu mà buồn. Còn chúng ta đấy, đêm ngày quay cuồng ở trong những được mất hơn thua, sợ mất cái này, mong được cái kia, sợ kẻ khác hơn mình, sợ mình thua kẻ khác. Và cứ như vậy mà đời sống của con người trở thành một trường tranh chấp giành giật lẫn nhau. Còn ở nơi Đức Phật đó, chẳng gì là được, chẳng gì là mất, bởi vì trong ánh sáng tuệ giác, tất cả những cái mà ta gọi là được mất hơn thua, thành bại ở giữa thế gian này, tất cả đó chẳng có ý nghĩa gì hết tất cả, bởi vì tất cả chỉ là hư ảo. Có ai được mà không mất đâu quý vị, có ai thắng mà không thua đâu quý vị, có ai lên mà không xuống đâu. Thế mà mình không thức tỉnh trước điều đó, để rồi cái lằn ngục ở trong cái biển tranh giành hơn thua, để rồi gây ra bao nhiêu cuộc tranh chấp đẫm máu, tạo nên bao nhiêu nỗi oán cừu kết buộc lẫn nhau, để khiến cho chiến tranh, cho khổ sinh thảm tử triền miên ở trong lịch sử con người. Đức Phật đó, hãy trầm tư thêm một điều nữa, dễ dàng cho Ngài biết bao nhiêu, dạng gì cho Ngài biết bao nhiêu, để có thể tự xưng mình là một bậc thánh, một vị thần linh, nắm giữ tất cả uy quyền để ban phước giảng hòa. Và tôi tin rằng nếu mà Đức Phật làm điều đó, thì ngày nay tín đồ của đạo Phật sẽ gấp 10, gấp trăm lần cái tín đồ của đạo Phật bây giờ. Nhưng không, Đức Phật cởi bỏ hết tất cả những bộ áo thần linh mà ai đó đã từng mang vào, và ai đó muốn mang vào cho Ngài, để Ngài chỉ xuất hiện giữa loài người trong hình ảnh của một chúng sanh giác ngộ mà thôi. Một chúng sanh thấy rõ được cái bản tánh chân thật của con người và vạn pháp. Một chúng sanh thấy rõ được đâu là cái bản chất chân thật của đời sống, và đâu là con đường để giải thoát khỏi những khổ sinh thảm tử. Ngài không bao giờ khoác áo thần linh cho mình để quyến rũ kẻ khác, để đe dọa bất cứ một ai. Ở nơi Ngài không hề có một cây gậy để mà đe dọa. Ở đây Ngài cũng không hề có một cành ô liu để mà dụ dỗ người ta đến với Ngài. Không, đạo của Ngài như Đức Phật từng nói, đó là cái đạo để cho con người ta đến để mà thấy, mà muốn thấy thì phải mở mắt. Cho nên Ngài không bao giờ muốn những người con Phật như chúng ta nhắm mắt mà tin theo Ngài, tin theo bất cứ một cái gì hết cả. Tất cả những lời của Đức Phật dạy, một người Phật tử đều có thể đem ra mà thử nghiệm ở đến chính mình, ở đến chính cuộc đời của mình. Và khi thử nghiệm mà thấy rằng đây là những lời dạy chân thật, thì hãy theo đó mà sống, mà thành đạt được cái gọi là chân thật cao quý ở giữa thế gian hư ảo tạm bợ này đấy. Đức Phật là như thế. Ngài không là một vị thần linh, Ngài chẳng là một vị Atula, Ngài chỉ là một con người giác ngộ, một bậc thầy, một vị đạo sư. Và đó là tất cả cái gì cao quý nhất mà ta cũng tìm thấy được ở bất cứ một vị giáo chủ tôn giáo nào ở trong lịch sử loài người hết cả. Cái cao quý của Phật là đó, mà cái dạng gì ở đến Đức Phật cũng là đó. Có gì dạng gì hơn ở Đức Phật đâu. Một con người chỉ một manh ảo ở trên mình, và đôi chân trần đi trên mặt đất này, không màu mè, không khoe dạng. Một con người giác ngộ. Nhưng đó cũng chính là cái gì cao quý nhất mà ta không tìm thấy được ở bất cứ một tôn giáo nào khác. Đẹp biết bao nhiêu, hình bóng của Đức Phật như thế. Tất cả chúng ta là những người con Phật. Là con Phật thì hãy theo lời của Phật dạy mà mở mắt để nhìn thấy đâu là con đường chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật, đưa tới sự hiểu biết chân thật. Tất cả chúng ta là những người con Phật. Là con Phật thì hãy bước theo dấu chân của Phật và tự giải thoát lấy mình, tự giác ngộ cho mình. Không ai giải thoát, không ai giác ngộ để cho chúng ta hết tất cả. Không ai ăn để cho mình no hết, không ai uống để cho mình đỡ khát hết cả. Sự thực đó đơn giản và rõ ràng biết bao nhiêu. Những người lấy Đức Phật làm bậc thầy chỉ đạo cho mình, lấy giáo pháp mà soi sáng cho đời mình, lấy các bậc hiền thánh tăng làm người bạn lành của mình ở trong cuộc đời này. Con em chúng ta đó lớn lên sinh ra ở trong xã hội mới này, đâu có bao nhiêu cơ hội để mà tiếp cận về Đức Phật và đạo của Phật. Thì lễ Phật đã dành cho thiếu nhi chính là cơ hội để cho con em của mình đó, những trẻ thơ đang còn nhỏ dài, kết duyên cùng với Đức Phật, kết duyên cùng với cái đạo của Phật, để sau này những trẻ thơ đó có thể trở thành những người Phật tử chân chính. Thay vì phải chìm đắm ở trong cái cuộc sống vật chất dục lạc của một nền văn minh kỹ thuật máy móc không thôi. Chúng ta là con Phật, ngày đạn sanh của Phật, mà chúng ta không khởi lên một tấm lòng ngưỡng vọng, mà chúng ta không làm một cái gì để bày tỏ tấm lòng của mình, thì sao gọi là con Phật quý vị? Đấng cha lành của muôn loài, bậc đạo sư của trời người, và may mắn trong đó có chúng ta, mà chúng ta không hay không biết về Đức Phật, về cuộc đời của Phật. Chúng ta không hay không biết Đức Phật đó đã đạn sanh ở giữa cõi đời để mở ra con đường giải thoát khổ đau, thì sao gọi là con Phật quý vị? Cho nên ngày Phật đản, ngày trọng đài đối với tất cả những người con Phật ở khắp tất cả mọi nơi, mong là tất cả quý vị để cùng chiêm ngưỡng cái cuộc đời của Đức Phật, để cùng lễ lạy cái cuộc đời cao quý của Đức Phật, và để cùng ở dưới chân Phật mà dâng lên cái tấm lòng của mình, dâng lên cái ước nguyện của mình, ước nguyện cho mình, cho cha mẹ, ông bà của mình, cho tất cả mọi người, mọi loài ở trong thế gian này. Thế giới ngày nay đầy tai ương và hiểm họa. Cuộc đời của chúng ta ngày nay, dù cơm no áo ấm không thiếu, nhưng mà lại đầy những bất trắc, đầy những tai ương. Về dưới chân Phật, trong ngày Phật đản sanh để chúng ta cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho đời, cầu nguyện cho thế gian này. Dù đau khổ đến đâu như thế nào, dù chiến tranh khủng bố, hận thù, gieo rắc chết chóc ở khắp mọi nơi, dù thiên tai bão tố vẫn không ngừng tàn phá đời sống của con người, nhưng mà dù như thế nào, con đường giải thoát mà Đức Phật mở ra vẫn còn đó. Thì ánh sáng trí tuệ mà Đức Phật đã thắp lên vẫn còn đó. Và thưa quý vị, đó là tất cả niềm hy vọng còn lại cho một thế gian đầy hận thù, mê tín cuồng tín, đầy tai ương hiểm họa như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Về đạo tràng nơi chánh pháp quần dương, ngày từng ngày vui hơn quán niệm tâm vô thường, nghe chuông chùa ngân vang biết mở lòng yêu thương. Phật từ bi nhắc nhở hạnh phúc là con đường, anh em mau về đây dưới tam bảo tựa. Phật dì giao rèn tâm soi lối vào, từ khi ta biết đạo từ đó đời thăng hoa, đường xưa đâu ngần ngại bờ giác sẽ vượt qua. Người từ bao xa xăm đến nơi đây miệt mài, luân hồi qua trăm năm với nỗi buồn chưa phai. Chân lý là chánh đạo, là đuốc cười soi đường, ta cùng về đạo tràng ươm sức sống tình thương. Người từng người hân hoan với đạo tâm kiên cường, không mê mờ sân tham tỉnh thức và yêu thương. Phật từ bi nhắc nhở chuyện qua là con đường, vững tin ở tự thân. Tu hành theo chánh pháp bàn lành ta kết giao, dâng lời Phật dì giao rèn tâm soi lối vào, từ khi ta biết đạo từ đó đời thăng hoa, đường xưa đâu ngăn bờ giác sẽ vượt qua. Tu hành theo chánh pháp bàn lành ta kết giao, dâng lời Phật dì giao rèn tâm soi lối vào, từ khi ta biết đạo từ đó đời thăng hoa, đường xưa đâu ngần ngại bờ giác sẽ vượt qua.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Cảm Hóa, trích trong Thiền Sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Sa Thạch Tập ghi lại một câu chuyện về thiền sư Ryokan như sau. Khi đang dốc hết thì giờ vào việc tu học, ông nghe tin rằng người cháu trai của ông đang đi vào con đường ăn chơi sa đọa. đem tiền bạc của cải cho một cô gái giang hồ, có cơ nguy làm cho gia sản tiêu tan. Các thân nhân yêu cầu thiền sư can thiệp để ngăn cản, nhằm cứu đứa cháu trai và giữ gìn gia sản. Ryokan lên đường đi thăm đứa cháu, người mà ông đã không gặp từ lâu kể từ khi ông đi tu. Đứa cháu đã tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại ông và thỉnh mời ông ở lại qua đêm. Suốt đêm đó ở nhà cháu trai, ông ngồi thiền định. Khi sắp từ giã vào buổi sáng sớm hôm sau, ông nhờ đứa cháu cột dây cho đôi dép ông mang và bảo với cháu rằng: "Có lẽ chú đã già yếu lắm rồi, đôi tay run rẩy này đã không làm gì được nữa. Cháu có thể giúp chú cột dây đôi dép rơm cho chú với." Đứa cháu giúp ông cột dây. Khi xong, ông nói lời từ tạ: "Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu thấy đó, con người ta rồi ai cũng trở nên già nua và yếu đuối dần theo tháng ngày trôi đi. Thôi, cháu hãy tự bảo trọng lấy thân mình nhé." Thế rồi ông ra đi trở về, không nói gì đến cuộc sống sa đọa của đứa cháu. Nhưng kể từ sáng hôm đó, người cháu trai đã thay đổi, không còn ăn chơi hoang phí nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo, qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, có hàng ngàn lời than phiền, có hàng trăm lời khuyên răn, nhưng vẫn không cảm hóa để thay đổi được những tánh hư, tật xấu của một con người. Nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhặt, một sự việc nhẹ nhàng, một lời nói nhắc nhở dịu dàng lại đủ sức gây chấn động, làm thay đổi một con người. Và đó là trường hợp của thiền sư Prajukan và đứa cháu ở đây. Ông không la rầy, không trách móc, ông chỉ đem chính mình với sự già nua run rẩy của mình mà đánh thức đứa cháu trỗi dậy cơn mê muội chìm đắm vào dục lạc, để cho đứa cháu thấy ra được cái ý vô thường mong manh của đời sống ngắn ngủi, mà biết sống sao cho có ý nghĩa. Nhờ đứa cháu cột dây đôi dép rơm, sự việc nhỏ nhặt đó quả là có hiệu lực hơn ngàn lời trách móc dạy bảo. Dạy con, dạy cháu để cho con cháu được nên người, quả là một nghệ thuật vậy.
Xin làm người hát dạo lang thang khắp trần gian, nghêu ngao lời chánh đạo mòn hơi vẫn thì thào. Xin làm người hát dạo tiếng ca vút trời cao, nhăn chim rừng gom lá sưởi ấm lòng trăng sao. Xin làm người hát dạo không cần mén rượu đào, lòng vẫn say khúc hát thủy chung một tiếng chào. Xin làm người hát dạo khắp núi rừng tiêu dao, tiếng ca vàng vách đá dội vào lòng chiêm bao. Hát dạo kinh kệ thanh ca dao, đầy những lời bi chi Phật yêu thương truyền trao.
tôi của tác giả Mặc Giang khiến nhớ đến hai câu thơ của ngài Huyền Không: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vào ngày 8 tháng Chạp, tức là ngày vía Phật thành đạo, tác giả Mặc Giang đã viết bài Chùa Tôi. Chùa tôi nho nhỏ bên làng, bên dòng sông Quyện, bên hàng thông xanh. Bài thơ Chùa Tôi qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Chùa tôi nho nhỏ bên làng, bên dòng sông Quyện, bên hàng thông xanh. Có tre mấy lưỡi yên lành, có chim ca hót trên cành liễu lo. Có con đường đất quanh co, có người đứng ở đầy con đò lại qua. Có mưa, có nắng chan hòa, có trăng, có gió, mặn mà tình quê. Có đầm sen nở sung suê, dân làng xin hài đem về cúng dâng. Tương trao dưa muối thanh bần, dân làng xoan sẻ góp phần chia nhau. Chùa tôi cửa trước cửa sau, mỗi lần hội lớn kéo nhau ra vào. Lời kinh tiếng mỏ thanh tao, tiếng chuông ngân vọng rạt rào hồn quê. Có ve réo rắt trưa hè, có cây phường vị chở che oi nồng. Chùa tôi có kiệt có bông xanh vàng đỏ trắng điểm hồng tô son. Có hàng ghế đá rêu phong, có hòn non bổ nằm trong sân chùa. Chùa tôi quanh quẩn bốn mùa, cùng dân làng sống hơn thua không màng. Thương yêu thân thiện hòa vang, có ân có nghĩa chứa chan tình người. Chia nhau câu hát tiếng cười, chia nhau sướng khổ đẹp tươi dân làng. Chùa tôi còn đỏ âm vang, tôi xa lâu lắm còn mang nặng tình. Tôi mang một chút xinh xinh, tôi thương tôi nhớ một mình tôi thôi. Chùa tôi còn có quê tôi, quê tôi còn có chùa tôi muôn đời. Đưa hồn về chốn xa xôi, sờ lên đôi má lệ rơi hai hàng. Cho tôi xin được cưu mang, dù cho một chút hành trang trong đời. Thuyền ơi nào mãi xa khơi, rừng mãi đầy cho tôi trở về. Chứ trở về thăm lại chùa quê, thăm trăng, thăm gió, thăm quê, thăm làng. Hay trăng còn đời trăng ngàn, chứ ước mong còn đời miên man chưa tròn. Khó hơn xuống biển lên non, khi xa mới biết mỏi mòn, mỏi mòn tháng năm.
Bàn tay khái niệm vẽ nên muôn màu sắc, bằng một tâm như, bằng một đường cỏ thôi, buồn khổ, vui sướng vì màu sắc ấy đưa lối, trong khi tâm này, tâm Phật, mỗi người chỉ một mà thôi. Chúng ta hãy nghe nghệ sĩ Châu Thanh qua bài ca Chân Nguyên sau đây.
Yêu em anh sống thanh cao, những gì biết được mới bao tự hào. Giường ấy em cũng xuyên sâu, yêu anh em ngẩng cao đầu dậy thôi. Còn anh tự hào về sư tồn dân tộc, nhiều tháng trăm năm ngàn năm dân hiến. Còn gì hơn thế nữa, hay giờ chúng mình anh càng trí khôn lắm, nên mãi vòng vòng không qua được khúc quanh, toàn những lời đỏ xanh trong tâm hồn trống trải. Trời đất rộng chỉ mở khai một dấu chấm, mới biết mình chưa đạt lẽ quyền không. Mm-hmm. để rồi ước mơ xuống đuôi. Quả đất này tưởng rộng vô cùng, chẳng qua bụi giữa lòng không trung một thiên hà có muôn ngàn thế giới, mà trong vũ trụ có muôn tỷ thiên hà, trong hàng tỷ vũ trụ bao la lại chứa đầy một pháp giới, trong trùng trùng pháp giới bao la. Hành tinh mặt trời quả đất vũ trụ thiên hà, chỉ định tâm tầm nhìn nơi quả đất, vui buồn giận yêu thương vốn là không thật, tất cả nguyên nhân chỉ là hạt bụi đất này. Vẫn không rời đại thể, chấp nhận cuộc sống hiện hành để luyện thân thể. Hòa gia tộc hệ âm mãi gia đình, hồ khơi đẹp nước non dân tộc vinh quang. Cùng yêu cả nhân loại quy hoàng, sống chung quả đất và an nhàn bao thiên. Dẹp đau thương để nhân loại hân hoan trút bỏ gian nan xây dựng nụ cười. Một mặt trời hiệp phương hệ thế giới, một thiên hà quả muôn phương pháp dân. Nhưng tất cả tù trung chỉ có một, từ khuyên nguyên một diệu lý thường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người từng người hân hoan với đạo âm kiên cường, không mê mờ sân tham, tỉnh thức và yêu thương. Phật từ bi nhắc nhở, chuyển hóa là con đường. Ta luôn quay về tâm, vững tin ở tự thân. Tu hành theo chánh pháp, bàn lành ta kết giao, dân lời Phật dị giáo, rèn tâm soi lối vào. Từ khi ta biết đạo, từ đó đời thanh hoa. Đường xưa đâu ngăn ngại, bờ giác sẽ vượt qua. Tu hành theo chánh pháp, bàn lành ta kết giao, dân lời Phật dị giáo, rèn tâm soi lối vào. Từ khi ta biết đạo, từ đó đời thăng hoa. Đường xưa đâu ngăn ngại, bờ giác sẽ vượt qua.